Oh. Tình ngài rộng lớn như đại dương mênh mông, đến con được đắm trong dòng nước yêu thương. Tình ngài ôi lớn hơn cả núi non cao, làm sao con biết lấy chi đáp đền? Dù cho lấy cả cây rừng để ghi ơn, thì sao con viết hết tiên tình Chúa bao la? Bầu trời làm giấy sao thể viết hết ơn Cha? Tình yêu thương đó Chúa dành hết cho ta. Ngợi khen cứu Chúa Giêsu đã yêu thương, tại nơi thập giá cô tha Chúa hy sinh. Mọi tội vô xưa Chúa đã nhẹ nhàng con bước trong vui mừng. Đời con từ nay xin tận hiến hương linh, làm đèn soi giữa ba đạo kiếp kinh kia. Nguyện danh Giêsu luôn được mãi hiển vinh, tình Thiên Chúa ôi cho lấy cả cây rừng để ghi ơn, thì sao con biết hết thiên tình Chúa bao la? Bầu trời làm giấy sao thể viết hết ơn Cha? Tình yêu thương đó Chúa dành hết cho ta. Ngợi khen cứu Chúa Giêsu đã yêu thương, tại nơi thập giá cô tha Chúa. Mọi tội ô xưa Chúa đã gánh thay con, nhẹ nhàng con bước trong vui mừng. Đời con từ nay xin tận hiến thân linh, làm đèn soi giữa ba đạo kiếp kinh kia. Nguyện danh Giêsu luôn được mãi hiển vinh, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời. Đời con từ nay xin tận hiến thân linh, làm đèn soi giữa ba đạo kiếp kinh kia. Nguyện danh Giêsu luôn được mãi hiển vinh, tình Thiên Chúa ôi tuyệt vời. Nguyện danh Giêsu luôn được mãi.
À, tạ ơn như quý vị đã biết, xin lỗi, là ngày lễ đặc biệt ở tại Hoa Kỳ đây. Những người di dân đầu tiên sau khi đặt chân đến đất nước này sau một năm dài khó nhọc, thì họ đã gặt hái những hoa quả đầu tiên và họ đã họp nhau lại ăn mừng để cảm tạ Thiên Chúa. Lễ tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào năm 1621, nhưng mà đến hơn 200 năm sau, tức là vào năm 1863, dưới thời của Tổng thống Abraham Lincoln, thì lễ này mới chính thức trở thành một quốc lễ, tức là cho cả nước. Lúc đó Hoa Kỳ đang ở trong cuộc nội chiến Nam Bắc, tình hình rất là khó khăn, tương lai mờ mịt. Mà Tổng thống Lincoln đã kêu gọi dân chúng dành một ngày đặc biệt để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời toàn năng về những ơn lành mà Chúa đã ban. Khi Tổng thống Lincoln chọn ngày lễ tạ ơn để mọi người dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, thì ông đã nêu những lý do để kêu gọi dân chúng tạ ơn Chúa. Tôi xin trích lại một phần ở trong bài diễn văn của Tổng thống Lincoln như thế này. Một năm nữa lại sắp chấm dứt. Chúng ta đã đi vào những ngày cuối của năm nay với tràn đầy phước lành, với hoa quả từ đồng ruộng và bầu trời an lành. Ngoài những phước lành đó, chúng ta còn được hưởng nhiều ơn phước khác, những ơn phước lạ thường. Những phước lành lớn lao này có thể thâm nhập hay đi thấu vào những tấm lòng vốn thờ ơ trước sự quan phòng và dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời toàn năng, khiến cho những tấm lòng thờ ơ đó phải mềm đi. Trong hoàn cảnh chiến tranh, trước những đổ nát điêu tàn khủng khiếp và lớn lao, trật tự đã được vãn hồi. Mọi người dân tôn trọng và tuân giữ luật lệ, hòa bình và sự hài hòa đã chiếm ngự khắp nơi, ngoại trừ ngoài chiến trường, giữa đám quân lính. Dù những nhà nông phải chia sẻ của cải, thực phẩm và nhân lực cho việc phòng thủ quốc gia, việc canh nông và xe cộ, tàu bè vẫn được mọi người sử dụng và hoạt động bình thường, chứ không bị ngưng trệ. Dân số trong nước cũng tiếp tục gia tăng và đất nước ngày càng được hưởng tự do nhiều hơn, rộng rãi hơn. Tất cả những điều tốt đẹp chúng ta có ngày nay không phải do một người nào trên đời hướng dẫn hay là do bàn tay con người làm nên. Tất cả những điều đó là món quà đặc biệt và quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Trong khi nghiêm khắc sửa dạy lầm lỗi của chúng ta, Chúa vẫn nhớ đến đức nhân từ của Ngài. Tôi thấy rằng chúng ta cần nghĩ đến những phước lành Chúa ban với lòng khiêm nhường, cung kính và biết ơn. Người dân Hoa Kỳ cần đồng một lòng, một tiếng nói dâng lên Đức Chúa Trời lòng biết ơn. Vì thế tôi xin trân trọng gọi mời tất cả quốc dân Hoa Kỳ từ các thành phố, làng mạc trong các phần của đất nước, luôn cả những người đang đi trên biển cả hay đang sống ở nước ngoài. Hãy dành ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 sắp đến đây làm ngày cảm tạ và tôn cao Cha của chúng ta là đấng cai quản trên các tầng trời. Tôi cũng kêu gọi đồng bào hãy quan tâm, chăm sóc, cứu giúp những người đã trở thành quá bụa, mồ côi, những người đang than khóc và đau khổ vì ảnh hưởng của chiến tranh. Những đau thương này chúng ta không tránh được. Xin đồng bào hết lòng khẩn cầu Đức Chúa Trời toàn năng chữa lành những thương đau của đất nước và phục hồi đất nước chúng ta theo ý định tốt lành của Ngài, hầu chúng ta sớm được hưởng trọn vẹn bình an, hài hòa, yên lành và hiệp một. Washington, ngày 3 tháng 10 năm 1863, ký tên Abraham Lincoln. Thưa quý vị và tôi, chúng ta là những người may mắn được đặt chân trên đất nước này bình an. Dù những người vượt biên cũng đã trải qua những kinh nghiệm kề bên cái chết, giống như những người di dân đầu tiên. Nhưng giờ đây tất cả chúng ta đều được bình an, khỏe mạnh, và buổi tối hôm nay được hội họp với nhau như thế này thật là điều đáng cho chúng ta tạ ơn Chúa. Để nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn, có một câu chuyện ở trong Kinh Thánh giúp chúng ta về việc này mà tôi xin được đọc để chúng ta cùng học hỏi với nhau buổi tối hôm nay. Đây là câu chuyện 10 người phong hủi được chữa lành, được ghi ở trong Phúc Âm Luca chương thứ 17 như thế này. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi qua ranh giới giữa miền Samari và Galilee. Khi vào một làng kia, có 10 người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng con." Khi thấy họ, Ngài phán: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ." Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu phán: "Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao?" Rồi Ngài phán với anh ấy: "Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con." Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đặt câu hỏi: "Còn 9 người kia ở đâu?" Và đây cũng là câu hỏi cho chúng ta trả lời buổi tối hôm nay. Đây là câu chuyện về 10 người bị bệnh phong hủi. Phong hủi hay là bệnh phung là một chứng bệnh ngoài da trông rất ghê sợ. Và đối với người xưa đây là bất khiết. Khi nói về người phung được chữa lành, Kinh Thánh không có nói rằng họ được chữa lành mà được sạch. Như trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Bệnh phung vì vậy cũng tượng trưng cho tội lỗi. Quý vị có thấy người bị phung hay là phong hủi bao giờ chưa? Trông rất là ghê sợ và ai cũng muốn tránh. Có một năm ở tại Pleiku, tôi được thăm một bệnh viện phong hủi ở đó và được mời ở lại dùng bữa với họ. Đây là một cái kinh nghiệm không bao giờ quên. Người mắc chứng phong cùi là người mà ai cũng muốn xa lánh. Và trong thời Chúa Giê-xu, họ phải ở riêng một nơi, không được tiếp xúc với ai cả. Và khi ra đường, họ phải la lớn cho mọi người biết để mà tránh xa. Tôi ô uế, ô uế. Và thưa quý vị, ở trong cái bối cảnh này đó, chúng ta đọc cái câu chuyện này. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu đi qua ranh giới giữa miền Samari và Galilee. Khi vào một làng kia, có 10 người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: lại Giê-xu, lại Thầy, xin thương xót chúng con. Quý vị để ý thấy họ phải đứng đằng xa và kêu lớn. Vì bệnh phung ghê tởm như vậy cho nên bệnh phung cũng nói lên tình trạng chung của con người hôm nay. Toàn thể nhân loại đều có tội. Cho nên toàn thể nhân loại là những con người mắc chứng phong hủi ở trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Chắc chắn là không ai trong chúng ta muốn bị gọi là người phong hủi như vậy. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta thật sự là những con người phong hủi như vậy. Bởi vì Kinh Thánh dạy mọi người, tất cả mọi người không loại trừ ai hết, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Thưa quý vị, cả dòng dõi loài người chúng ta đều có tội, vì con người đầu tiên đã phạm tội. Có người đầu tiên đã phạm tội cho nên mầm mống của tội lỗi nó di truyền trong dòng máu của toàn thể nhân loại. Sinh ra là chúng ta đã có tội rồi. Đó là nguyên tội, tội lưu truyền ở trong dòng giống. Như một cây chanh, sinh ra trái chanh thì nó chua bởi vì đó là cây chanh trong gốc rễ của nó. Chúng ta gốc rễ là tội lỗi, sinh ra là đã có tội rồi. Chúng ta để ý thấy trẻ con sinh ra không ai dạy chúng nó làm điều sai bao giờ. Không ai dạy chúng nó nói dối bao giờ. Nhưng mà bao giờ chúng cũng tự động giành giật, nói dối. Quý vị có xem những cái video mà chiếu những em bé nó giành giật cái nấm vú với nhau. Mới mấy tháng đó là đã giành giật để mà đánh nhau rồi. Điều đó cho thấy cái bản tính tội lỗi trong con người chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, con người chúng ta cho những có tội vì bản tính. Nhưng mà chính bản thân chúng ta cũng gây nên điều tội lỗi nữa. Và nó gọi là kỷ tội, tức là tội do chính mình gây ra. Nguyên tội là lưu truyền ở trong con người chúng ta, còn kỷ tội là chính mình gây ra. Không ai trong chúng ta lại không một lần nói dối, hay là ganh ghét, hay là nói những lời bất xứng. Kinh Thánh cũng cho biết rằng nếu chúng ta biết điều lành mà không làm thì chúng ta cũng đã có tội rồi. Chẳng những làm điều xấu, điều sai mới có tội, mà biết điều lành mà không làm cũng bị kể là có tội ở trước mặt Chúa. Chính vì vậy mà Kinh Thánh dạy mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Đối với xã hội loài người, có tội thì phải chịu hình phạt để phù hợp với công lý. Xã hội là người, con người là có tội mà còn có công lý, thì huống chi Đức Chúa Trời thánh khiết thì công lý của Ngài còn rõ ràng hơn nữa. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy tiền công của tội lỗi là sự chết. Khi chúng ta đi làm, chúng ta lãnh được tiền công, thì khi chúng ta phạm tội cũng nhận được tiền công như vậy. Nhưng mà cái tiền công khi chúng ta phạm tội là cái hậu quả của tội lỗi là gì? Là sự chết. Chết đây là cái chết tâm linh. Chết tâm linh có nghĩa là chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Quý vị để ý thấy khi chúng ta đối diện với cái chết hay thấy một người chết, giữa chúng ta với cái người chết có một cái khoảng cách vô cùng rộng lớn. Chúng ta bị phân cách hoàn toàn. Và đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu chúng ta có tội, chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời, chúng ta bị chết về phương diện tâm linh. Chúng ta không có sự sống tâm linh, không được nối liền với Đức Chúa Trời, nên đời sống không còn ý nghĩa nữa. Chỉ khi nào mà tội được tha thì chúng ta mới được nối kết với sự sống của Đức Chúa Trời và chúng ta có sự sống thật. Chúng ta đang sống nhưng mà đây chỉ là sinh tồn chứ không thật sự sống nếu chúng ta không có đời sống tâm linh. Và cũng giống như những người phong hủi trong câu chuyện này, chúng ta cần đến ơn thương xót của Chúa. Chúng ta cần thưa với Chúa như những người này đã kêu xin Chúa, lại Giê-xu, lại Thầy, xin thương xót chúng con. Là những con người tội lỗi, chúng ta chỉ có thể được tha thứ nhờ ơn thương xót của Chúa. Ơn thương xót nói đến ân sủng của Chúa. Chúng ta không thể làm gì để được cái điều này cả. Lòng thương xót đến từ nơi Chúa. Đức Chúa Trời công chính, Chúa phải hình phạt tội lỗi. Nhưng mà vì lòng thương xót, Chúa đã cứu chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Nghĩa là Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho chúng ta để chúng ta được tha thứ. Đức Chúa Trời công bình phải xử án và Đức Chúa Trời đã xử án nó nơi Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu mang án thay cho chúng ta để chúng ta không bị xử nữa. Nhưng mà chúng ta phải công nhận là Chúa đã chết thay cho mình thì cái ơn tha thứ đó mới áp dụng cho chúng ta được. Ở trong trường hợp 10 người phong hủi này, Chúa bảo họ hãy đi trình diện với các thầy tế lễ, khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Tại sao Chúa bảo mấy người này đi trình diện với các thầy tế lễ? Đi trình diện các thầy tế lễ có nghĩa là đến gặp các thầy tế lễ để được chứng nhận là mình không còn phong hủi nữa. Và khi Chúa Giê-xu bảo họ hãy đi trình diện với các thầy tế lễ, khi Chúa bảo họ như vậy thì họ vẫn còn phong hủi. Nhưng mà khi họ vâng lời và đi thì phong hủi nó không còn nữa. Điều này nói lên đức tin của những người này. Khi Chúa nói hãy đi trình diện với các thầy tế lễ thì Chúa hàm ý rằng các ngươi đã được lành rồi đó, đi trình diện để được minh chứng cho điều đó. Và họ đã vâng lời ra đi bởi đức tin và họ đã được chữa lành. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng cần có đức tin như vậy để được chữa lành. Chúng ta cần đến với Chúa, cầu ơn thương xót của Chúa và rồi Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, làm cho chúng ta được sạch tội. Nhưng mà thưa quý vị, câu chuyện không có dừng lại ở đây. Câu chuyện tiếp tục như thế này. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giê-xu phán, không phải 10 người đều được sạch cả sao, còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao? Rồi Ngài phán với anh ấy, hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con. Thưa quý vị, đây là câu chuyện của 10 người phong hủi. Cả 10 người đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn. Và thưa quý vị, đây là điều nhắc nhở chúng ta trong mùa tạ ơn này. Tất cả chúng ta đều có tội. Tất cả chúng ta đều được tha thứ nếu chúng ta đặt đức tin nơi Chúa. Nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta đã quay lại tạ ơn Chúa? Trong mùa tạ ơn này không gì tốt hơn cho chúng ta là đến với Chúa để tạ ơn Chúa về lòng thương xót và ơn tha thứ của Ngài. Quý vị là những người đã tin nhận Chúa, tội của quý vị đã được tha. Nhưng quý vị đã quay lại tạ ơn Chúa chưa? Tạ ơn chẳng những bằng lời nói nhưng cũng bằng việc làm. Đức Chúa Giê-xu gọi hành động của người trở lại tạ ơn Chúa đây là tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là làm sáng danh Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa phán rằng Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi trên trời. Đức Chúa Trời được ngợi khen, được tôn vinh khi người khác thấy việc lành ở trong cuộc đời của những người tin Chúa. Việc lành ở đây không phải là công đức, nhưng mà việc lành ở đây là những hành động tốt đẹp, một đời sống tốt đẹp. Đời sống của chúng ta thể hiện chính Chúa, người khác nhìn vào và thấy rằng đó là người đã được Chúa thay đổi. Đó là đối với những người đã tin Chúa. Phải sống một đời sống đã bày tỏ vinh quang của Chúa. Còn nếu quý vị chưa tin nhận Chúa thì phải biết rằng tội của mình chưa được tha. Mình còn ở bên ngoài sự sống của Chúa. Chưa thật sự sống nếu không có sự sống của Chúa. Tất cả 10 người phong hủi trong câu chuyện này đều được chữa lành nhờ đức tin của họ. Chúa bảo họ đi gặp thầy tế lễ, họ vâng lời đi ngay. Và khi đi như vậy thì họ thấy mình đã lành bệnh. Khi họ đi như vậy chứng tỏ họ có đức tin nơi Chúa. Và cuối câu chuyện Chúa Giê-xu đã xác nhận điều này với cái người quay trở lại tạ ơn để Chúa nói gì? Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con. Đức tin con đã chữa lành con. Thưa quý vị, nếu quý vị có đức tin nơi Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho quý vị, tha tội cho quý vị và quý vị sẽ kinh nghiệm một đời sống mới có ý nghĩa. Không ai trong chúng ta thích người vô ơn bao giờ. Nhưng mà nếu chúng ta không tạ ơn Thiên Chúa là đấng chẳng những đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, mọi nhu cầu ở trên đời này, Ngài cũng là đấng cứu rỗi chúng ta, tha tội cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài. Trong mùa cảm tạ năm nay, ước mong không ai trong chúng ta bị kể là người vô ơn. Người đã tin Chúa hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chúa bằng những việc làm cụ thể làm sáng danh Chúa. Còn nếu quý vị chưa đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì hãy đến với Chúa hôm nay, bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa để được tha tội, để được làm con của Chúa. Và thưa quý vị, đó là cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Câu chuyện chúng ta đọc hôm nay có 10 người. Nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa. Một người tạ ơn trong số 10 người thì thật là quá ít, thật là một thiểu số. Đây là thiểu số biết ơn, còn đa số thì không biết ơn. Và câu Chúa Giê-xu hỏi ngày xưa cũng là câu cho chúng ta hôm nay. Và đây là câu chỉ quý vị mới có thể trả lời được mà thôi. Còn chính người kia ở đâu? Quý vị thuộc vào nhóm một người biết ơn hay là chín người thiếu lòng biết ơn? Sống ở trong mùa cảm tạ mà thiếu lòng biết ơn thì thật là một thiếu sót lớn. Vì vậy tôi mời gọi quý vị là những người chưa đặt lòng tin nơi Chúa, hãy đến với Chúa hôm nay. Đó là cách tốt nhất để quý vị bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi để quý vị kinh nghiệm một đời sống mới đầy ý nghĩa. Ngày hôm qua là ngày lễ tạ ơn. Và người ta cho biết, mỗi năm ngày lễ tạ ơn là ngày mà có nhiều người di chuyển từ nơi này đến nơi kia nhất. Tổ chức AAA cho biết là ngày hôm qua đã có trên 54 triệu người đã di chuyển từ nơi này đến nơi kia. Quý vị biết tại sao trong ngày lễ tạ ơn mà có nhiều người di chuyển nhất không? Vì tất cả mọi người đều trở về. Mỗi người đều trở về gia đình của mình để cùng dự lễ tạ ơn với nhau. Ngày tạ ơn cũng là ngày trở về. Tôi ước mong rằng ngày lễ tạ ơn năm nay cũng là ngày trở về của một số quý vị ở tại đây. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, tức là chúng ta trở về với Chúa, là người cha thân yêu của chúng ta, là đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả mọi điều. Mà nếu chúng ta xa lìa Chúa, đó là chúng ta đang xa nhà Chúa. Và vì vậy, Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở về với Chúa. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện có một người con hoang đàng bỏ nhà ra đi. Sau bao nhiêu năm tháng, Và người con đã biết lỗi của mình, ăn năn tội và quay trở về. Và Kinh Thánh cho biết rằng người cha đứng ở đằng xa thấy con thì chạy ra ôm lấy con. Đức Chúa Trời là người cha yêu thương, thưa quý vị, đang dang rộng vòng tay của chúng ta, chờ đón, chờ đợi chúng ta quay trở về với Ngài.
Yêu thương dần hiện ra.